vẫn như trước, không có gì khác. Nhưng mà đằng này thì có cái chỗ nó an ổn hơn. Bài trên ấy là mình còn có cái công phu, còn cái bài này ấy, thì nghĩa là nó đã thành. Cho nên chỉ có thân tâm và hơi thở là một cái ta, không khởi một cái niệm gì khác nữa.
Mà thay mình còn gọi khi mình thở, mà thay mình còn nhìn cái câu cảm giác
có mình thở mình đấy. Cho nên chỉ có một cái câu nó hiện lên mà là toàn thân mình thôi. Thân ngồi vững chãi, các bắp thịt khoan thư, thần kinh an định. Đây là cái việc mà các vị mà muốn tu lâu dài phải có. Không nghĩa là dĩ nhiên là nếu các con ngồi kết già, nhưng mà thầy thấy ngài Tâm Giác khi ngài ở Nhật, ngài học ở bên Nhật, ngài về thì ngài có cho biết rằng các hòa thượng ở bên Nhật, các ngài đều nói là bên ni người nữ không có được ngồi kết già, bởi vì những các cái bộ phận ruột gan với những các cái bộ máy của mình về cái việc mỗi tháng có kinh nguyệt, cho nên ngồi kết già không hợp với người nữ. Cho nên ngài bắt buộc người nữ chỉ được ngồi bán già thôi. Mà muốn ngồi bán già lưng thẳng ấy, thì phải có cái bồ đoàn. Thế những vị nào mà định tâm mà tu, để tâm mà tu cái pháp môn này thì phải ngồi bán già, chớ có tập ngồi kết già, vì các hòa thượng nói là nó hại cho cái khí huyết của mình nó lưu thông không được, các bộ phận của mình nữa. Cho nên ngồi bán già thôi, mà phải lo có một cái bồ đoàn tốt. Vị nào có tiền thì tự lo tự sắm lấy, còn vị nào không có thì có lời xin lên ban chức sự, để ban chức sự xếp đặt cho có một chiếc. Đã. Thì phải ngồi phải có bồ đoàn, không có bồ đoàn cái lưng nó không thể thẳng được, bởi vì mình ngồi bán già. Thật ra ngồi tiếp già cái lưng nó cũng khom khom về đằng trước. Thế nhưng mà các ngài ngồi kết già, các ngài nói rằng như thế là tốt, thì thôi việc của các ngài mình không biết. Nhưng ở bên ni, bên nữ thì ngài hòa thượng Tâm Giác, ngài nói là các hòa thượng ở bên Nhật, người ta kinh các ngài kinh nghiệm nhiều, các ngài tu có kinh nghiệm, các ngài dạy bên nữ không được ngồi kết già. Chúng ta bắt buộc phải ngồi bán già, mà ngồi bán già thì phải có cái bộ đoàn nó mới thẳng được cái lưng, là phải tay có chặt, là phải vững chãi là mà. Chứ ngồi mà cứ thấy mình muốn ngã thì không được. Cái ngồi lúc ngồi phải vững chãi. Các bắp thịt khoan thư, quan thư nghĩa là không phải mình cười, nhưng mà mình thả cái tâm ấy, nó không có bám víu một cái gì. Mỗi khi cái tâm mình bám víu một cái gì thì các bắp thịt của mình nó cũng bị ảnh hưởng. Còn cái tâm mình thư thả thanh nhàn, không vướng một cái gì, thì các bắp thịt của mình ấy, nó quan thư. Lúc thì thần kinh mới an định được. Thì đấy nó cần phải những cái điều kiện vật chất như thế. Hơi thở điều hòa, tâm an ổn là hoa báo của thiền tập. Cho nên người ta nghe cái hơi thở, người ta biết cái người có bệnh hay không. Như thầy là người có bệnh, cho nên cái hơi thở nó có lên tiếng. Khi thở ra thở vào, người nghe tiếng, đó là tiếng ở trong cơ thể mình có bệnh. Cái cơ thể chỉ khi nào cái hơi thở của mình nó không có lên tiếng, nó êm, nó dịu, nhẹ nhàng, đó là cái tướng mạo, cái việc đó là không có bệnh ở trong cơ thể. Cái thở còn mạnh là cái tâm nó còn động. Đến cái khi cái tâm nó hòa thì cái hơi thở nó sẽ theo đó nó dịu dàng.
Mà thở sâu thì nó mạnh.
Cũng có. Mình thở sâu thì nó, nhưng mà bây giờ phải tập là đừng phải cố ý cho nó sâu, mà để mặc nó. Nếu hàng ngày mình vẫn tập chứ không nên để ý cho nó cái hơi thở mình nó dài, hơi thở mình nó sâu, thì nhiều khi mình sinh bệnh. Cho nên để điều hòa. Còn cái hơi, cũng có nhiều khi mình mỏi nhọc, thành cái hơi thở của mình nó tự nhiên nó dài thêm lên, thì cái đó là lúc nó mỏi nhọc, mà là cái cơ thể của mình nó tự phản ứng, thì chỉ có một và vài hơi thở thôi. Chứ còn nếu mà thở mà động đến thân ấy, thì chắc là không có được bền mà không tốt. Thở dịu dàng, êm và nhẹ thì là tướng mạo của cái vị khỏe, bình an. Còn thật ra các vị thiền sư là các vị nghe hơi thở, các vị biết là mình bệnh gì, rồi các ngài chữa được. Do cái tập cách hơi thở này mà chữa được các bệnh ở trong cơ thể. Thế nhưng mà tại chúng ta chưa có phước được gặp những các bậc người ta tu chuyên môn. Chứ nếu mà có phước được các ngài thì các ngài dạy cho, thì các ngài chỉ nghe và thấy mình thở, các ngài biết mình bệnh gì, các ngài dạy mình cái phương pháp để mà điều hòa lại cơ thể. Cái việc luyện hơi thở phải các bậc thiền sư, như thầy vừa nói, các ngài có khả năng, các ngài có, mình có bệnh, các ngài thấy được cái bệnh và các ngài chỉ cho mình cái cách để chữa được khỏi. Chứ còn ta thì không có dám động đậy đến cái việc đó. Cái học cái tu chưa có gì, thì thấy cái pháp môn nó hay quá mà các con không được hưởng thì nó uổng. Cho nên là giới thiệu cái thầy khuyên, thì dám khuyên các con là cái hơi thở mình từ xưa nó vẫn bình an, vậy thì hãy cứ để yên nó đấy. Bây giờ luyện cái trí của mình trở về để mượn cái pháp môn này mà tiêu ba cái độc tham sân si, trừ những các phiền não. Bây giờ tu là tu về trí chứ không phải dám tu về hơi thở. Các ngài ngồi thiền có mỗi vị người ta tu một pháp môn, có thể là người ta về hơi thở, mà có thể thầy thấy cái ngồi thiền ta tu về người ta luyện cái nước miếng nước bọt ấy. Cái bụng nó reo thì thầy không biết, nhưng mà thầy biết là có cái pháp môn đó là của các vị tu tiên chứ không phải thiền của nhà Phật, mà lối tu của các vị tu tiên. Cho nên các ngài có luyện cái nước miếng này, cái nước gọi là tân dịch này, cái nước miếng ở trong miệng của chúng mình nó có hai loại nước miếng. Có loại nước miếng hàng ngày của mình đây là để tiêu hóa thức ăn, để sát trùng ở miệng. Còn có một cái loại nước miếng ấy, nó bổ dưỡng, nó lại coi như thuốc bổ đó. Thế cho nên các ngài luyện cái nước miếng ở đây, thì mỗi khi các ngài ngồi cũng như mình ngồi thiền, thì các ngài luyện cho nên nó nổi lên những cái cục ở chỗ này, cái nước miếng nó ở trong nó tiết ra, cho nên nó nổi thành những cái cục. Mà các ngài đưa những cái cục ra bên phải, đưa sang bên trái, cứ ở cổ nó nổi lên những các cái cục. Thì đấy, cái đó là cái pháp tu tiên của các vị luyện cái chất bổ của nước miếng để mà sống lâu. Càng cái đó thì cái việc bởi vì nó có nhiều thứ thiền định lắm, thiền định của các bậc tiên, thiền định của ngoại đạo, thiền định của phàm phu. Có những các vị người ta chỉ cần thần thông người ta cũng tu thiền định, nhưng mà đường lối của người ta khác chúng mình. Tâm an ổn là hoa báo của thiền tập, kinh nghiệm xứ không hề có câu nào nói đến để ý nơi đầu mũi. Đấy, bởi vì có nhiều người làm hai cái pháp môn. Cái pháp môn để ý nơi đầu mũi là cái pháp môn nói ở trong kinh Lăng Nghiêm. Thì có một vị ngài tu Viên Thông, ngài để chữa cái tâm tán loạn, hàng ngày ngài soi cái tướng sáng ở đầu mũi. Khi cái mắt nhìn vào cái đầu mũi này thì thấy có một chút tâm sáng ở đầu mũi, nghĩa là để ý đến cái chóp mũi chứ không phải hơi thở. Thì những các vị ngài tu về cái chóp mũi này thì thầy nghe nói, thầy nghe một sư cô ở trên Thủ Đức, thì chính sư cô khóa tu cái pháp môn này mà có một vị thầy dạy hài tu ở châu Đốc. Mà ngài nói là ở châu Đốc nhiều người tu đang tu cái pháp môn đấy, và có các như vị thầy của ngài rất là đắc lực đấy. Vậy thì đó là một pháp môn khác chứ không phải là pháp môn tứ niệm xứ về hơi thở của chúng mình. Cái pháp môn về hơi thở của chúng mình như là người ta tu sổ tức thì có thể thuộc về cái pháp môn này được. Chứ còn đằng này là soi cái để ý với cái đầu mũi này thôi. Thế hàng ngày mắt nhìn vào cái đầu mũi và cái tâm để ý với cái đầu mũi. Thì hiện tại thấy sư cô nói thì chính sư cô cũng tu, và các vị ở núi Châu Đốc bây giờ số đông các vị tu cái pháp môn ấy. Nhưng ở đây có dạng là một pháp môn khác, đấy là một pháp môn khác chứ không phải là cái tứ niệm xứ của chúng mình. Cho nên không có nên kéo pháp môn nọ dọ vào pháp môn kia, không có lợi ích. Hoa báo là cô phải chứng được, hoặc là ít nhất quả báo là ví dụ như cô phải chứng quả tu đà hoàng hay an a hàm thì mới là quả báo. Còn bây giờ chỉ là cái tướng, nó báo hiệu cái sự tu hành của cô có đắc lực, cho nên gọi là hoa, nó mới nở hoa chứ nó chưa kết quả.
Tức là mình tu hơi thở là cái hoa thở, còn kết quả
hơi thở điều hòa, tâm an ổn thì mới là cái hoa báo. Chứ không phải cô cứ thở sàn cô mây đi mà cô gọi là cô được cái hoa báo. Kinh nghiệm xứ gần đây ở Miến Điện, thiền sư Mahasi dạy chú ý tới sự phòng xẹp của bụng. Thì đây là cái pháp phòng xẹp mà cô Tịnh Chân vừa nói. Cái này là mới cái vị ngài Mahasi ở xứ Miến Điện, ngài mới sáng, ngài mới phát minh ở cái pháp môn này. Thì người ta tu tập theo và người ta thấy rất là tốt, rất là đắc lực. Cho nên thầy thấy bây giờ khắp các nơi đều các thiền đường người ta đều tập cái pháp môn này. Nhưng đây là một pháp môn mới phát minh ra, chứ còn chúng ta từ xưa thì cứ theo kinh tứ niệm xứ tu tập thôi. Đó, ngài Mahasi thì dạy để chú ý tới sự phòng xẹp của bụng. Mà khi đã chú ý thì chúng ta vô tình nhưng cũng đưa cái hơi thở về tới bụng. Còn ở các thiền đường đại thừa thì dạy chúng ta để tâm ở đan điền. Đan điền tức là ở dưới cái rốn. Thì thông thường ngồi hoặc niệm Phật hay là quán hơi thở, người ta hay để tâm ở dưới cái rốn, chỗ cái bụng dưới là chỗ đan điền. Còn khi đứng, khi đi, khi nằm thì hoặc là thở hoặc là niệm Phật, người ta tưởng ở đến với gót chân. Đây là cái thói quen mà nhà chùa vẫn thường dùng. Ngài là một vị giáo sư ở một thiền đường ở xứ Miến Điện.
Nhà thầy, hồi nãy cái đoạn này vô đây có nghĩa là bây giờ mình để tâm ở phòng vàng mình còn dừng với phòng vàng cũng được, mà mình để tâm ở đan điền cũng được không ạ? Hay có nghĩa là bây giờ mình để tâm ở phòng vàng mình còn dừng với phòng vàng cũng được, mà mình để tâm ở đan điền cũng được không ạ?
Thì cũng thì chúng thầy cứ để ở đây là cốt để cho chị em biết làm đấy. Bây giờ ở theo cái phong trào mới bây giờ thì người ta để cái sự phòng xẹp, mà ngày hồi xưa thì các cụ có để tâm ở đan điền đấy. Và để ở đây để cho chị em biết, mà thấy có ai trong chị em nó có ai đã tu cái này thì cũng nên biết là mình tu như thế là cũng có người ấn chứng, chứ không phải là hỏng đấy. Thì nghĩa là cái chuyện đan điền đây cũng như cái chuyện phòng xẹp đây là thầy ghi thêm vào đây để cho những các vị tu thì biết rằng là đấy có những các vị người ta làm thế, chứ không phải bảo các vị bắt buộc phải theo. Vì ai tu phòng xẹp thì cứ phòng xẹp, ai đã quen đan điền thì cứ đan điền, còn người nào mà chưa quen cả hai cái thứ này thì cứ theo bài tập để mà tu dần. Mà thấy mình đàn phòng, thấy cái mình để tâm ở đan điền mà bình an hơn thì cũng cứ để tâm ở đan điền. Nhưng còn ở đây thì ban nãy vừa nói là tập cảm giác toàn thân trong cái bài này, là thấy toàn thân mình thở. Thì bây giờ chú tâm vào cái hơi thở, nó tới đâu cũng được, chứ không phải là bắt buộc để tới đan điền. Ở trên là chúng ta có cảm giác toàn thân thở vào thở ra. Thì ở mỗi hơi thở chúng ta không có tâm nó không loạn nghĩ đi cái khác nữa, mà đây là toàn thân chúng ta thở. Còn bây giờ cái bài này ấy, là chúng ta đã trở về thật sự với thân ta rồi, với tâm ta rồi, với hơi thở ta rồi. Thì bây giờ an định, cũng như đứa trẻ đi về nhà, về vào tới nhà rồi thì nó ngồi một chỗ. Thế thì bây giờ đây đã trở về thực sự toàn thân, toàn tâm chúng ta sống với cái hơi thở, không có một cái riêng tư nào khác nữa. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy an định. Cho nên đây nói an định toàn thân, ta thở vào, ta thở ra. Ở đây nói nghĩa là dùng hơi thở để thực hiện sự an tịnh trong toàn thân. Nhờ cái hơi thở nó điều hòa, mà bây giờ thấy thân tâm là một, hơi thở với thân tâm mình là một, cho nên cái hơi thở đã điều hòa là toàn thân nó điều hòa. Nó toàn thân điều hòa rồi, đi tới toàn thân an định. Thế bây giờ đây như thế gọi là dùng hơi thở để thực hiện được cái sự an tịnh ở toàn thân. Nếu mà cơ thể nó trục trặc, nó đau chỗ này, nó ngứa chỗ kia, thì cái tâm có an tịnh được không? Cơ thể không an hòa thì tâm khó an tịnh. Cho nên dùng hơi thở điều hòa cái nhịp của tim. Cái hơi thở của mình được điều hòa, bởi vì chúng ta mọi khi nó cứ bị xúc động là bởi vì cảnh ngoài nó xúc động, cái tham sân nó xúc động. Còn bây giờ mình buông hết rồi thì cái hơi thở của mình nó đem cái dưỡng khí vào phổi, cho nên trong thân nó được yên ổn khoan khoái. Thì cái hơi thở nó êm thì là cái thần kinh nó được an hòa. Thần kinh an hòa thì nó điều hòa cái nhịp của tim. Thế vì thế toàn thân an ổn vận hành. Chị nào mà có cái hơi thở êm nhẹ không có tiếng động ấy, là chịu tính cái gì có sức khỏe. Cái bài thứ ba đi đến cái bài thứ tư, cứ mỗi bài nó một bước, nó từng bước đi một. Mà những cái bài này toàn lấy ở kinh ra, theo cái kinh mà làm vậy thôi. Phải được cái bài thứ nhất rồi mới tập bài thứ hai, mà phải được cái bài thứ hai mới tập bài thứ ba, thì không mấy thời gian được, nó từng người. Thở càng vi tế, thân tâm càng an tịnh. Chữ vi tế đó, vi tế tức là nó hết sức nhẹ, không có cái tướng nó hiện lên, thì chỉ cái người thở tự thấy mình thở thôi, nhẹ nhàng và êm dịu và chậm. Rồi đó là cái nghĩa chữ vi tế. Thở vào ta thấy cơ thể khoan khoái, thở ra đang đi những nhọc mệt ưu sầu. Thì cái này ấy, là cái nói để cho mình thấy cái công đức của việc thở, chứ không phải cái lúc tôi ra các vị phải khởi tâm nghĩ hay tưởng. Nhưng mà lúc đầu mà bắt đầu, cái lúc mà mới vào, chúng ta có ba cái thở vào thở ra đó, chị em có ra đó không? Đó, thì cái lúc bây giờ mình nghĩ thở vào thì mình tưởng, nhưng mình hít hết cái không khí ở khắp thấy vào những cái sạch sẽ an ổn ở bên ngoài đem vào cơ thể, cái bồi dưỡng cơ thể. Còn thở ra thì mình nghĩ đến bao nhiêu những các cái nhọc mệt những các phiền não, những cái cho đến các ma ma sự ám ảnh cho người ấy, thì cho ra hết. Thì từ ba cái hơi đầu chắc là chị em có tập cái đó cả rồi phải không?
Yeah.
Còn trong bây giờ, trong lúc đang tập thì không nghĩ ngợi gì cả. Ta cần trở về hiện tại để có thể quán chiếu những gì xảy ra trong hiện tại. Câu này là nói gì nhỉ? Tịnh bài của chúng ta không phải là luyện hơi thở, mà chỉ cốt để mượn cái hơi thở mà đem cái tâm trở về hiện tại. Bởi vì tâm chúng ta vọng tưởng, tính toán chuyện quá khứ, chuyện vị lai, chuyện sắp sửa phải làm. Đấy, thì cái tâm chúng ta nó cứ đưa chúng ta đi đủ thứ như thế. Bây giờ chúng ta tu cái pháp môn này là cốt mục đích của chúng ta là đưa tâm về hiện tại. Đừng bận lòng đến quá khứ và vị lai. Cái nghiệp của chúng ta là cái thói cứ tính toán, lo âu làm việc này làm việc khác. Còn bây giờ ở tu đây ấy, là chỉ cốt để đem tâm về hiện tại. Thế nhưng mà các cụ đã nói rằng nếu không lo xa thì sẽ có buồn gần. Là người có nhiều buồn phận thì phải tính toán, phải xếp đặt tương lai, phải cho đến nỗi người ta còn phải học lịch sử nữa, là để đem những cái kinh nghiệm của quá khứ giúp cho chúng ta xếp đặt cái tương lai. Mà tại sao bây giờ Phật không cho nghĩ đến quá khứ và vị lai? Như vậy thì chúng ta làm sao mà làm con người đứng ở trong thế gian này được? Ông Phật ông lại dạy chúng mình làm những con người vô trách nhiệm, không biết lo bản thân mình, không có biết bổn phận, là không biết cái trách nhiệm làm người. Cái gì cũng tung hề gì hết, chỉ nghĩ cái hiện tại thôi. Có cơm bây giờ ăn, biết cơm ngày hôm nay ăn, còn ngày mai có cơm hay không cơm mặc kệ. Đấy là những con người gọi là vô trách nhiệm. Thế thì thế gian ta trách cái câu đó thì cô giảng, cô chỉ cho chúng chị em ta thấy là tu cái pháp môn này đó, làm sao mình lại tu như thế, làm sao mình lại tu tập để thành những con người vô trách nhiệm, không có bổn phận làm người nữa. Sao lại tu tập để như thế? Giải phải giải cái ni như này. Cũng như hôm qua đó, nói chuyện về ông A Nan, người ta mắng là Đức Phật là đồ bất hiếu, bất trung, bất nhân, bất nghĩa. Nếu không giải nghĩa ra thì những người xuất gia người ta sợ cái câu đó. Dĩ mà người ngoài đời các cụ nói là không lo xa sẽ có buồn gần, và khuyên chúng mình phải xếp đặt tương lai, học quá khứ để lấy kinh nghiệm mà xếp đặt tương lai, buồn phận đối với con cái, với gia đình, với xã hội. Sở dĩ người thế gian người ta có cái chỗ đó là vì người ta nghĩ rằng cái tâm lo lắng của con người, cái ý thức của con người nó có thể xếp đặt được tương lai, cho nên rằng phải để tâm lo mọi việc. Nhưng Đức Phật thì Ngài cho chúng ta thấy rằng chúng ta vào bào thai, chúng ta có chọn cha mẹ không? Mà chúng ta vào bào thai, có phải chúng ta xếp đặt được cái thân này nó có hai mắt hai tai không? Có phải tự mình xếp đặt không? Mà rồi bây giờ ở bụng mẹ ra, chúng ta có biết là chúng ta hôm nào sống, hôm nào chết, ngày nào sẽ có bệnh này, ngày nào sẽ có bệnh kia, chúng ta có biết được đời sống của chúng ta không? Vậy thì rõ ràng đâu có phải chính chúng ta là người đứng an bài của Phật, đâu có phải là tự lực chúng ta làm chủ được cái thân chúng ta đâu. Mà thân chúng ta còn chả làm chủ được. Thân cô Tịnh Chân nó đau dạ dày, nó cứ lúc nào nó đau thì nó đau, nó đâu có xin phép cô ấy để đau. Giống như lời của Ngài Thiền Sư ở đây, Ngài nói Ngài bảo đau dạ dày nó đâu có xin phép mình, tự nó đau. Mà rồi nếu mà mình không có phước đức không gặp thầy gặp thuốc thì mình cứ chịu nó hành hạ thôi, chứ mình có làm gì được nó đâu. Vậy thì ruột gan mình còn chả an bài được, cũng chưa nói chuyện mình an bài cái gì bây giờ. À, chính thân mình còn cam làm nô lệ, thế thì còn cái gì ở thế gian này mà mình xếp đặt được. Cho nên theo chủ trương của Phật, con người là vô minh, từ cái vô minh mà sinh ra, sống vô minh rồi lại chết ở trong cái vô minh. Cho nên cái việc cần thiết đó là khai trí tuệ. Đã, cần thiết là phải khai trí tuệ. Bởi vì mình sống trong vô minh, cho nên mà mình tối tăm. Cho đến nỗi các cụ có cái câu là cái quay đứng sẵn trên trời là mờ nhân ảnh như người đi đêm. Cái câu của Ngài Ôn Như Hầu. Đã, cái quay đứng sẵn trên trời, coi như cuộc đời của mình ấy là như cái chuông có quay, nó đứng sẵn, có cái quay nó đứng sẵn ở trên trời, nghĩa là cái số mệnh từ trên trời đã định. Đã. Người nào giàu thì cứ giàu, người nào nghèo thì cứ nghèo, khi không lại sinh vào một cái nhà giàu, rồi có người khi không là ở bụng mà một bà nhà nghèo đi ra. Thành ra những cái ấy là coi như có một sự xếp đặt ở trên trời cơ, chứ không phải ở nơi mình. Nè. Thế rồi lờ mờ nhân ảnh, cái thân chúng ta sống như là một cái ảnh, một cái bóng, chợt còn chợt mất, chợt có chợt không, lờ mờ nhân ảnh, mà như người đi đêm mù mịt tối tăm. Chợt một cái ngày mai có thể mình bị cái ho lao, chợt một cái có thể là bị ung thư, bị hủi cùi, nhưng bây giờ mình có ngờ mà có biết gì không. À, nó như người đi đêm mò mẫm, hôm nay biết hôm nay, mai biết ngày mai, chưa biết sáng mai cái số phận của mình nó sẽ đi được tới đâu. Thế thì như vậy làm sao mà nói chuyện là mình chạy theo sự vật để mà mình xếp đặt tương lai được. Thế cho nên Phật nói là con người sống với vô minh, hoàn toàn để cho nghiệp lực nó chi phối. Cái nghiệp nó khiến cho làm người thì được thân người, cái nghiệp nó bắt vào bụng con trâu ra làm con trâu thì được làm thân con trâu, làm chó, làm mèo, làm gà, làm gì cũng ở cái nghiệp lực nó an bài. Chúng ta có quyền gì không? Thế cho nên Đức Phật bảo rằng những cái mình không làm được thì mình bận rộn làm gì. Bây giờ mình là kẻ mù tối thì hãy phải khai mở trí tuệ, lấy cái trí tuệ đầu tiên làm cái đầu tiên. Chứ còn hoàn toàn đời sống của chúng ta mà có giàu hay có nghèo, đủ ăn hay thiếu thốn là do cái nghiệp lực nó xếp đặt rồi. Thì chúng ta có muốn cũng khó được, muốn làm giàu ra công làm việc nên chợt một cái bị ung thư, bị ho lao thì làm giàu được không? À, cho nên không nổi. Thế cho nên Phật dạy rằng thế gian này là cái nghiệp lực nó an bài, cho nên bây giờ phải tỉnh ra. Đã, tỉnh ra, đừng tạo nghiệp nữa, hay là chọn cái nghiệp lành mà làm, bỏ cái nghiệp ác đi, thì cần nhất là có trí tuệ. Mà bởi vì chính cái nghiệp ấy nó an bài, chứ khôn cũng không ăn, mà giải cũng không thiệt, mà ở cái nghiệp lực. Vậy cô kiếp trước cô có cái nghiệp bá thí thì kiếp này cô giàu có, kiếp trước cô có cái nghiệp keo sẹo thì kiếp này cô phải nghèo hèn. Thì chúng Phật Đức Phật thấy là cái nghiệp nó là chủ hóa công ở thế gian, thì bây giờ nhưng mà cái nghiệp này lại mình tạo ra. Vậy thì bây giờ mình quay về mà sửa cái nghiệp thôi. Muốn sửa cái nghiệp cần nhất là cái trí tuệ Phật Pháp. Cái trí tuệ nó có sáng, nó mới điều hành được cái tâm. Cái tâm có sáng suốt mới không có tạo những nghiệp nơi thân, niệm và ý. Chúng ta nhớ như chú, như Ngài Tam Tạng Pháp Sư, mà chỉ lỡ một lời nói mà rồi sau lại làm con chó. Cái chú Quân Đề đó, ở trong Sa Di mình học, chỉ có thấy một vị tăng, Ngài tụng kinh, cất lên một lời và ông tụng kinh ồ ề như chó sủa. Dĩ nhiên là trong đó có cái chỗ diễu cợt, là cái âm thanh của ông như thế mà ông lại cứ ham tụng, cứ đọc lên, có vẻ say sưa ưa thích cái chỗ đọc của mình mà không biết là cái giọng của mình như giọng chó. Thì chúng ta nghĩ rằng một khi đã đọa 500 đời làm thân chó, thì trong cái lúc làm thân chó ấy, những cái công phu tu học làm tam tạng pháp sư có dùng làm gì không? Đó. Thế cho nên rằng cẩn thận học để sáng suốt, sáng suốt để giữ cái thân miệng ý của mình, đừng tạo nghiệp, đừng tạo những nghiệp xấu mà lo tạo những nghiệp lành, nghiệp tốt. Thì ngày mai tự những cái nghiệp báo ấy nó nảy nở những cái tốt đẹp, chứ không phải ở cái chỗ đi tranh, đi cướp, đi tài, đi giỏi, đi xoay sở mà thành được những sự tốt đẹp. Cho nên học là để sáng suốt, sáng suốt, đừng để cái tham sân si nó ngự trị cái tâm mình. Vì cảm tình với một người nào hay vì ác cảm với một người nào, cái miệng chúng ta sẵn sàng đã, hoặc là nói xấu, hoặc là vu oan, thì chúng ta tài giỏi đến đâu mà chết được cái tương lai của chúng ta thoát được những cái quả báo làm chó làm mèo. Mà đã làm chó làm mèo, đã vào địa ngục, đã vào làm quỷ làm ma rồi, bao giờ tỉnh cho ra? Thế cho nên Đức Phật dạy, chính Đức Phật là người lo xa đó. Như Đức Phật, theo Đức Phật mới thật là người lo xa, mới thật là người nghĩ rộng. Bởi vì chu đáo tìm đến cái gốc ngọn mà sửa, thì chỉ có mắt Phật mới thấy được sự thật. Mà chúng ta tuy là chỉ có mắt Phật mới thấy được sự thật, nhưng mà Phật cũng lại có cái biện tài giảng dạy khiến cho chúng ta hiểu được cái đường lối mà chúng ta tin được và chúng ta theo được. Thế cho nên cần nhất là cái trí tuệ sáng. Cái trí tuệ sáng, mà trí tuệ sáng này chỉ cần có một việc là soi cái tâm của chúng ta, nó đang chỉ huy ba nghiệp thân, miệng và ý. Làm thế nào có ánh sáng, trí tuệ chỉ huy ba cái nghiệp này, cứ tạo những nghiệp lành, nghiệp hay, nghiệp tốt đi, thì cái quả báo sau này sẽ tốt đẹp, cho đến thành Phật còn thành được, huống chi là việc gì khác. Chị em nhớ để tâm hộ thầy về ba nghiệp: nghiệp miệng, nghiệp ý và nghiệp thân. Cứ nguyện làm sao cho ba nghiệp đúng đường của Phật mà đi, thì chắc chắn là bình an. Thế cho nên đây ta cần trở về hiện tại để quán chiếu những gì đã xảy ra trong hiện tại. Câu này thế nào nhỉ, viên tâm chủ? Việc quá khứ rồi ta còn làm sao mà cỡ được nữa, nhưng việc sắp tới thì ta sức đặt cũng vô ích, bởi vì cái sắp tới nó cần cái hiện tại làm gốc. Cho nên ta phải trở về hiện tại để quán chiếu những gì xảy ra trong hiện tại, mà ta sửa cái hiện tại này, đó chính là việc đích đáng. Bởi vì bình thường tâm chúng ta mãi tính toán ngày mai đi chợ mua cái này, ngày mốt rồi phải lo sắm cái kia, công việc trong chùa phải làm những việc này việc này, cái tâm nó bận rộn, nó tính toán, cho nên nó không thấy nó. Trong cái lúc xếp đặt ấy, tham nó sân nổi lên, mà cứ vâng theo tham nó sân, thành ra tự hồ làm việc Phật mà hóa ra làm việc ma, mà không tự biết, cứ tưởng mình đang phước đức lớn lắm. Đã. Thế cho nên bây giờ phải quay về cái hơi thở, lọc trong những cái tâm niệm của mình đi, bỏ hết những vọng tưởng đi. Đã. Thế thì ngay cái tâm hiện tại này, cái tham nó nổi lên, biết tham. Cái sân nó nổi lên, biết sân. Đã biết là tham, đã biết là sân, thì 80% mình đã đỡ rồi. Thế rồi nếu chưa được, nó chưa tan, thì mình có những cái phương pháp quan quán, tu các pháp quán để làm cho nó tan. thì đó chính ngay trong hiện tại này mình phải giải thoát ngay cái hiện tại thì tương lai sẽ giải thoát. Hiện tại mà vâng theo những cái tham sân mà hành động thì tương lai phải chịu cái quả báo đó. Dù cô có chạy ra ngoài chợ, cô đi mua đi bán những cái gì chăng nữa, cô làm sao chữa được những cái quả báo ngày mai? Chỉ có một phương pháp quay về hiện tại mà thấy ngay những cái tham cái sân nó nổi lên, thế thì mình phải hàng phục những cái ấy. Đấy chính là người lo xa, chính là người đã biết chu đáo cái trách nhiệm của mình tận gốc. Trước là gỡ cho mình, mà một mình được giải thoát ấy, thì cũng đỡ cho nhiều người lắm. Bởi vì nếu cái tham, cái sân, cái si của chúng ta từ vô thủy đến nay, chúng ta đã làm khổ biết bao nhiêu người mà chúng ta không biết, lại còn cứ nhân tự đắc là mình làm phước đây, trong khi mình đang tạo tội vào địa ngục mà cứ nhân tự đắc như vậy. Thế cho nên phải quay về hiện tại, xoay ngay mình đi thì sẽ thoát những cái chuyện tự mang thân vào địa ngục như thế. Thì thầy nghĩ đây mới thật là người biết lo xa, mà lo xa một cách thật đích đáng và chân thật. Cảm thọ an lạc có tác dụng nuôi dưỡng. Đó. Tác dụng nuôi dưỡng nghĩa là tác dụng làm sao để thiện hỷ. Cảm thọ an lạc là con nói chuyện cho vui. Thì tác dụng nuôi dưỡng nghĩa là sao? Bồi bổ. Nó bồi bổ cả thân lẫn tâm, cả tinh thần lẫn vật chất. Cái người người ta khoan khoái tinh thần thì cơ thể người ta mát mẻ, cho nên nó trẻ con nó được yên ổn, nó hay ăn chóng nhớ. Còn những con gà đó thật là thương tâm. Thầy đọc ở trong những tờ báo người ta nói về những cái cách nuôi gà bây giờ ở trên thế giới, thì người ta gà của người ta bây giờ người ta ấp là một lúc là hàng loạt cả ngàn con, hàng triệu con, mà muốn cho những con gà nó ăn được thì người ta phải có một cái máy, trong cái máy ấy, nó phát ra cái âm thanh. Con gà, những con gà mà ấp theo thế gian, ấp theo nhân tạo ấy, thì nó đâu có má. Thế cho nên là người ta phải có cái máy, người ta cái giờ nó, những con gà ăn, người ta có cái máy để trong cái máy phát ra những cái âm thanh của con gà mẹ, nó gọi gà con. Gà con ấy, nó được nghe những cái âm thanh ấm áp gọi đi ăn, thế là nó xô nhau nó ăn. Nó xô nhau nó ăn thì nó mới chóng nhớn. Nó chóng nhớn thì họ mới bán được lấy tiền. Thầy đọc cái thật đáng chảy nước mắt. Đấy. Nó những cái con gà con nó thèm khát cái tình của mình, của con gà mẹ. Cho nên những cái người buôn bán người ta đánh lừa nó như thế đấy. Người ta thâu những cái âm thanh của những con gà cục tát, con má nó gọi cục đó. Đối với chúng mình là những cái âm thanh không đáng kể, nhưng mà với những ngà gà con ấy, đấy là cái sống cái chết của chúng nó. Có thì nó sống, mà không có thì chúng nó chết. Nó khô khan đến trình độ ấy. Cho nên người ta hiểu được cái tâm lý những con gà đó, người ta đi thu những cái âm thanh là đến cái giờ, cứ đến giờ ăn thì các nhà máy nuôi gà đó ta mở cái âm thanh ấy ra cho bọn gà con. Gà con thấy có tiếng gà mẹ gọi đi ăn, thế là thu nhau đi ăn. Nó mừng, nó ấm áp, nó sống, nó chóng nhớ, bởi vì nó ăn được nhiều. Đấy. Thế thì như thế, cho nên gọi là có cái tác dụng nuôi dưỡng những cái ảo tưởng của nó thôi, nhưng mà nó giúp cho con gà chóng nhớ, hay là ăn chóng nhớ. Chúng ta thấy con người ta ủ thứ xảo trá, đấy, tìm ra những ông kỹ sư tội nghiệp ngồi suốt ngày để nghĩ ra máy nó. Nhưng mà cái bọn buôn bán nó mang để nó đánh lừa, nấu con gà để nấu con gà chóng nhớn để nó đem bán nó được nhiều tiền để nó ăn thịt sớm mà thế. Cho nên không học Phật thì thương thế gian khổ. anh trở về hiện tại để có thể quán chiếu những gì xảy ra trong hiện tại đó. Thì đây cái câu này của Phương Diệu đã vừa giảng là nếu mà tâm chúng ta mà bận rộn những chuyện, các thứ chuyện, thì khi cái trong cái lúc bận rộn ấy, dễ dàng những tham cái sân nó ẩn nó hiện lên, những cái tham cái sân nó hiện lên và nó tiết chất của nó vào những cái vọng tưởng của chúng ta. Chúng ta thì không để ý cho nên cứ để cho nó sai sự, rồi cho rằng mình đi lo toan những sự nghiệp việc này việc kia, cho nên thành chúng ta vẫn cứ nhận cái tham sân là tâm tính của mình. Thế cho nên cần phải đem cái buông bỏ bớt những cái vọng tưởng đi, để cái trí sáng của mình ấy, nó xoay ngay cái tâm hiện tại. Mỗi khi cái tâm hiện tại hiện tham, nó biết là tham, hiện sân nó biết là sân, thế thì nó có thể hàng phục được cái tham sân si. Có hàng phục được ba cái đập tham sân si thì thân miệng ý của chúng ta ấy, làm việc gì ấy, cũng được thanh tịnh. Thế cho nên trước hết là phải trở về cái tâm hiện tại để hàng phục những các cái tham sân si trong hiện tại. Cảm thọ an lạc có tác dụng nuôi dưỡng để hành giả có thể đi xa trên đường thực tập. Tác dụng nuôi dưỡng như thầy vừa nói là nó bồi bổ cái thân tâm của mình. Đấy. Cái cảm giác thôi, nhưng mà nó cái an vui nó chỉ là cái cảm giác, nhưng mà cái cảm giác này nó bồi dưỡng cả tinh thần lẫn cơ thể, cho nên cần phải có. Thưa thầy kể chuyện con gà đó, nó cần phải có cái cảm giác là có mẹ, nó mới yên tâm, nó ăn nhiều nó vui vẻ. Thế thì chúng ta cũng thế, cần phải có cái cảm thọ an lạc, tức là cái cảm giác yên ổn, thì tinh thần cũng khoan khoái, cơ thể bình an. Vì có được như vậy, tinh thần khoan khoái, cơ thể bình an, thì chúng ta mới tu lâu được, mới có ngày thành Phật được. Đóng hết 6 cánh cửa giác quan, trở về với hơi thở. Đóng hết 6 cánh cửa giác quan nghĩa là chúng ta làm gì quay về nhìn và tâm. Hễ nó bóng lên là mình biết thấy mặt nó liền. Chứ nếu không ấy, thì nó len lỏi vào các tư tưởng, chúng ta khó mà thấy được nó. Cho nên đóng hết 6 cánh cửa giác quan nghĩa là bớt gần như 90% những các cái san duyên bên cạnh bên ngoài, để trở về với hơi thở. Ta trở về với ta, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Thế nào là trở về với hơi thở? Là ta trở về với ta, tịnh tuệ. Đó. Thật ra ta thì là ta, chứ làm sao lại có hai ba cái ta đây. Thế nhưng mà sự thật là như vậy. Chúng ta bây giờ đây, cái tâm ấy, nó cứ chạy đi nào và đi Đà Lạt, đi Sài Gòn, nó đi ra chợ, nó đi vào bếp, nó đi nói chuyện với cô A, hay nó nói chuyện với má nó. Nghĩa là nó biến hóa duyên thiên. Mỗi lần nó hiện, cái vọng tưởng nó hiện lên, đó là ta quên hẳn ta, mà ta chạy đi đến đâu. Thế cho nên bây giờ trở về với hơi thở, hàng phục cái vọng tâm, thì ta mới thật ở với ta. Còn bình thường là chúng ta không bao giờ, ít khi lắm, thì cứ sống với những chuyện ở trong sách, những chuyện gì ở đâu, với mình quên mình. Cho nên đây, nếu mà con trở về hơi thở, thì ta trở về với ta, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Tại sao lại bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào là thế nào thì vậy?
Dạ,
vì con trở về với hơi thở. Thì bất con khi con ở trên lầu này, con ngồi học, con có thở không?
Kính mặt thầy có.
Chắc con xin ăn cơm của nhà có thở.
Kính Thế
cho nên mình về với hơi thở của mình thì đứng, mình bất cứ ở đâu cũng vẫn thở, tức là mình vẫn có chỗ trụ để mà an tâm. Mà bất cứ lúc nào, ban ngày con thở, đêm con có thở. Thế cho nên bất cứ lúc nào con cũng là vẫn an trụ được, vì cái hơi thở nó là mình là nó. Cho nên nếu mà tìm một cái đề mục khác ấy, thì có lúc không. Chứ tìm cái hơi thở làm đề mục ấy, thì không lúc nào nó rời mình. Nói về bốn uy nghi mà tất cả các tiểu uy nghi, mỗi cử mỗi động đầy uy nhận, từ ăn cho đến lúc đi lúc ngồi, mỗi các tiểu uy nghi đều có uy nhận. Tôi nói tỳ ni nhật tục có những bài kệ, chúng ta có thể phối hợp với hơi thở trong các